Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 2 năm 2008. Hôm nay cũng là ngày mùng 3 Tết năm Mậu Tý. Ngày năm nay Tết nhằm ngày thường, nhưng mà quý Phật tử vẫn đi chùa để đón giao thừa rất là đông. Và mình có hơn 1.000 người, gần 2.000 người trong đêm giao thừa. Đi lai rai gần tới sáng. Và ngày mùng 1 thì cũng rất đông, quý Phật tử ăn Tết lớn, rất đông người xin nghỉ làm để đi chùa vào ngày đầu năm. Và sáng mùng 1 ban trai soạn cũng làm việc rất là nhiều để có thể nấu nướng để cung ứng cho rất đông Phật tử về chùa ăn cơm suốt một ngày hôm đó. Quý Phật tử ở trên ban Hương Đăng cũng phải làm việc rất nhiều, nội cái rút nhang mà rút không kịp, mà rút mà dụi không hết nữa. Và bữa đó Pháp Hòa đang đứng ở đằng sau, xong nghe khói mịt hết trơn ở phía sau, mà nghe cái mùi cháy đó, hồi chạy lại cái thùng nó bắt đầu nó lửa nó ngúng. May là Pháp Hòa ra và thấy khói đó. Thành thử ra quý vị nào làm ở trong ban Hương Đăng là để ý, mình phải có một cái thùng nước cho to, rồi mình nhúng nhang cho thiệt là kỹ, rồi mình mới hố cái nhang nó ra, mình bỏ thùng ra, mình để nó nhiều đó, khi nó chật thì nhắm vô nó không hết. Thì sau 3 ngày Tết, mình còn ngày mai nữa ha. Năm nay mình ăn Tết lớn tới 4 ngày rồi. Ngày mai là ngày Chủ Nhật, thì Phật tử hôm nay cũng đông lắm, từ sáng tới chiều rất đông. Tại vì người ta một số là phải đi làm, rồi đến ngày thứ bảy thì mới được đi, cho nên từ sáng tới giờ chùa cũng rất bận. Và ngày mai mình cũng còn một ngày đông nữa, rồi cái mình được nghỉ cho đến Chủ Nhật tuần sau, cái mình làm lễ cúng rằm tháng giêng, đúng không? Tại vì hôm nay ngày mai là 10 tây rồi đã, thì 17 tây mình sẽ cúng rằm tháng giêng. Hình như là nhằm ngày 11 âm lịch, và mình cúng sớm 4 ngày. Tại vì sau đó thì Pháp Hòa sẽ đi cúng đầu năm rằm tháng giêng ở chùa Hải Đức, Regina. Cho nên mình sẽ làm sớm để tuần sau còn đi nữa. Thì hôm nay mình sinh hoạt hàng tuần giờ Phật Pháp. Thì hôm nay mình đông như vậy thì mình pháp thoại yêu cầu, có nghĩa là ai có gì thắc mắc thì hỏi, thì giải thích. Tại vì lâu lắm rồi mình không có được cái cơ hội mình hỏi, mà mình cứ phải nghe hoài thôi. Nếu mà được thì mình có cái tập nhạc á, mình hát bài cho vui rồi trước khi mình bắt đầu. Hôm nay quý vị thấy có thầy Quảng Điền sau khi đi làm lễ Tết ở các chùa bên Mỹ, thầy cũng về ngày hôm qua để thăm chùa và ăn Tết với mình 2 ngày. Ngày mà hôm nay chùa mình cũng ở nhà, quý vị cúng tiễn chưa? Cúng tiễn ông bà chưa? 3 ngày Tết là chắc thức ăn là đầy hết, mùng 1 cúng ăn chưa hết, cái mùng 2 phải nấu cúng nữa. Bây giờ trong thời gian mình chờ đợi đó, có ai có thắc mắc gì không? Mình sẽ hát từ từ không sao, không có gấp. Năm nay cô Thanh Tuyền cũng ăn Tết với mình đêm 30, rồi cô cũng ở nguyên ngày mùng 1. Cô cũng dự những cái thời khóa tụng niệm của mình ngày mùng 1, và cô mới về hồi sáng mùng 2, sáng hôm qua. Cái bữa sáng mùng 1 khi mà mình tụng kinh buổi sáng, tụng xong thời kinh cho thấy cô khóc. Thì có lẽ là tại cô cảm xúc mà tụng kinh hay quá. Chúng đại chúng Trúc Lâm tụng kinh hay quá, giọng tụng kinh hay, cô ngồi cô khóc ngon lành. Mời đại chúng mở trang số 8. Mình hát bài Viên Xuân. Viên Xuân có nghĩa là mùa xuân tròn đủ, mùa xuân đầy đủ. Mình đọc cái lời là mình sẽ thấy thế nào là Viên Xuân. Trang số 8. Xin mời đại chúng hát nha. Mùa xuân đang đến, trăm hoa tưng bừng nở. Mùa xuân đang đến, muôn chim đều ca vang. Ai biết nơi đây ven rừng bên suối nhỏ, trong lòng ta đâu có khi nào mà không xuân. Xuân vắng hay không khi cười đùa thái giận dỗi, xuân vắng hay không khi rạng ngời mắt và môi, xuân vắng hay không khi không hờn ghen tức tối, xuân vắng hay không khi biết vui sống trong tình người. Đèn thiêng soi dấu bước đi không lạc lối, ngàn xưa in những dấu chân chưa hề phai, và trên linh thú hôm nay như vừa thấy, có ai đang ngắm hoa mỉm cười. Cùng nhau ta bước đi trên con đường sáng, cùng nhau ta sống thánh thơi và hiên ngang. Ta sống nơi đây mặc tình mưa nắng dội, cho dù trăm năm có khi nào mà không vui, cho dù trăm năm có khi nào mà không vui. Hát lại lần nữa ha. 2, 3. Mùa xuân đang đến, trăm hoa tưng bừng nở. Mùa xuân đang đến, muôn chim đều ca vang. Ai biết nơi đây ven rừng bên suối nhỏ, trong lòng ta có khi nào mà không xuân. Xuân vắng hay không khi cười đùa thay giận dỗi, xuân vắng hay không khi rạng ngời mắt và môi, xuân vắng hay không khi không hờn ghen tức tối, xuân vắng hay không khi biết vui sống trong tình người. Đèn thiêng soi dấu bước đi không lạc lối, ngàn xưa in những dấu chân chưa hề phai, và trên linh thú hôm nay như vừa thấy, ngắm hoa mỉm cười. Cùng nhau ta bước đi trên con đường sáng, cùng nhau ta sống thánh thơi và hiên ngang. Ta sống nơi đây mặc tình mưa nắng dội, cho dù trăm có khi nào mà không vui, cho dù trăm năm có khi nào mà không vui. Kính thưa đại chúng, theo cái truyền thống của tu viện Trúc Lâm thì mỗi năm mà chúng ta có đạo tràng dược sư 49 ngày để chúng ta trì tụng cái quyển sám pháp dược sư, và chúng ta bắt đầu tụng từ mùng 1 Tết cho đến ngày 19 tháng 2 vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Mỗi tối lúc 7:30 chúng ta tụng kinh, trừ ngày thứ sáu thì tụng trễ khoảng 5-10 phút, Rồi ngày thứ bảy thì mình cũng tụng như hồi nãy chúng ta tụng. Chủ nhật thì chúng ta tụng lúc 2 giờ, là bởi vì sẵn cái buổi sáng mình đến chùa mình dự lễ đó, rồi thì 2 giờ cái mình ở lại mình tụng kinh luôn thì khỏi mất công. Thì coi như là tối nào 7 giờ rưỡi cũng tụng, trừ ngày chủ nhật thì chúng ta tụng lúc 2 giờ. Thì sám pháp dược sư á, là một cái quyển sám pháp. Sám pháp là gì? Sám pháp là dịch ra tiếng Việt có nghĩa là phương pháp sám hối theo cái cách của kinh dược sư. Ở trong Phật giáo Đại Thừa đó có rất nhiều quyển sám pháp. Sám pháp thì không phải là của Phật nói, kinh mới của Phật nói. Thí dụ như mình có quyển kinh dược sư là do Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết, nói về Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ở phương Đông và cái thế giới của Ngài, cũng như những cái hạnh nguyện tu của Đức Dược Sư. Quý vị có biết Phật Dược Sư có bao nhiêu cái nguyện không? Bao nhiêu nguyện? Phật Dược Sư có 12 nguyện. Phật Dược Sư có 12 nguyện. Còn Phật Di Đà có bao nhiêu nguyện? Phật Di Đà có 48 nguyện. Vị Phật nào cũng có những cái phát nguyện hết á. Tại vì không có phát nguyện thì chúng ta không có lấy có cái đà để chúng ta đi tiến lên trên con đường tu. Cho nên mỗi một vị Phật phải có cái phát nguyện. Thì sám pháp dược sư mà chúng ta trì tụng bao lâu nay đó là do chư tổ soạn. Mà muốn soạn một quyển sám pháp thì chư tổ cũng phải dựa vào quyển kinh, lấy những cái ý chính của quyển kinh rồi đem ra viết thành một cái sám pháp, để lập nên một cái phương pháp sám hối theo như cái hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư mà chúng ta làm. Cho nên mình tụng ở đây, mình tụng là tụng sám pháp Dược Sư, chứ mình không có tụng kinh Dược Sư. Ai muốn tụng kinh Dược Sư cũng không sao, thấy không? Nhưng mà để giải thích cho quý vị được hiểu rõ sao gọi là sám pháp, mà như thế nào thì gọi là kinh. Kinh là do Phật nói, còn tất cả những sám pháp là do chư tổ soạn lại. Mà muốn soạn sám pháp thì cũng phải dựa vào kinh, chứ không thể. Dĩ nhiên có những cái lời bộc bạch xuất phát từ cái trái tim tuệ giác của các ngài, nhưng mà những cái ý chính của sám pháp thì cũng phải dựa vào quyển kinh mà soạn. Thí dụ như Mục Liên Sám Pháp, phải không? Mục Liên Sám Pháp thì cũng là chư tổ soạn để chúng ta sám hối cho cha mẹ nhân cái mùa Vu Lan báo hiếu. Rồi chư tổ cũng dựa vào những cái kinh nhân quả thiện ác, những cái kinh như là kinh Vu Lan rồi vậy, để mà soạn thành cái quyển sám pháp đó. Cho nên chữ sám pháp đó, là nếu mà nói cho nó đầy đủ, gọi là phương pháp sám hối. Nhưng bây giờ phương pháp sám hối Dược Sư thì mình dịch là phương pháp sám hối của Đức Dược Sư. Giống như là kinh Địa Tạng, các ngài cũng có soạn ra một cái quyển gọi là Địa Tạng Sám Pháp. Rồi dựa theo cái Đức Bồ Tát Quan Âm soạn ra Đại Bi Sám Pháp. Cho mình cũng có nhiều những cái sám pháp để chúng ta tụng. Và để chúng ta nương vào những cái quyển sám pháp đó để chúng ta hành trì và chúng ta sám hối thì cũng rất tốt. Ở chùa mình đây là có cái lệ là mỗi sáng 9 giờ rưỡi lại sám hối. Sáng nào cũng lại hết. Phật tử có tới hay không tới thì quý thầy quý cô cũng đã sám hối. Thì đến cái mùa này là mùa sám hối Dược Sư, cho nên buổi sáng 9 giờ rưỡi vẫn giữ cái thời khóa, nhưng mà thay vì lại sám hối thì lại tụng kinh. Cho nên sáng 9 giờ rưỡi hiện thời bây giờ là tụng kinh Pháp Hoa. Đó, rồi buổi chiều mình sám hối Dược Sư. Rồi mai mốt mình có tụng kinh Bộ ban đêm thì buổi sáng trở lại sám hối. Coi như là ngày nào ngoài hai thời, cái thời công phu sáng 6 giờ ra, thì mình còn có một cái thời 9 giờ rưỡi lại sám hối, và 7 giờ rưỡi tối mình tụng kinh. Thì hễ mà buổi tối về mà lại sám hối dược sư vậy đó, thì buổi sáng mình tụng kinh Pháp Hoa. Mới khai kinh hôm mùng 2 Tết à, rồi bắt đầu mỗi ngày cứ tụng, mỗi ngày tụng một phẩm. Và sau khi tụng rồi cúng ngọ. Còn trước kia thì mình lại sám hối xong rồi thì mình cúng ngọ. Thì bây giờ mình tụng kinh bộ rồi mình lại mình cúng ngọ. Cho nên không có bỏ thời khóa. Và như vậy thì một ngày mình vẫn có cơ hội để mình tiếp xúc với những cái lời của Phật dạy, mà qua những cái quyển sách pháp hay là qua những quyển kinh. Hôm trước đó, mình có nói đến cái phương pháp hồng danh sám hối. Sám hối có một phương pháp gọi là lại các cái danh hiệu của các đức Phật, mà do một vị tổ tên là Ngài Bất Động, Ngài đã dựa theo kinh, và Ngài rút những danh hiệu Phật ra, Ngài làm một cái quyển sám hối cho mình. Thì thường thường á, hôm trước mình đã nói được ra một đoạn rồi, thì đến cái câu gọi là con ai phát tâm chẳng cầu phước báo của nhơ tha, của trời người, hay là thanh văn duyên giác Bồ Tát, thậm chí cho đến các vị Bồ Tát quyền thừa, mà con chỉ phát tâm tối thượng thừa, phải không? À, cầu để mà thành được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác có nghĩa là A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề đó. Mình hay nghe câu đó không? Có nghe trong Bát Nhã Tâm Kinh hay nói câu đó không? À, A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Đó là âm từ cái chữ Ấn Độ, chữ Phạn. Rồi người bắt đầu mình mới âm lại. Âm tức là mình pronounce thôi, mình âm cái chữ thôi. Thì mình đâm cái chữ là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Có chỗ dịch, có chỗ âm là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đà. Thì Pháp Hòa nhớ hôm bữa mùng 1 Tết đó, có một bác, bác tụng kinh. Thì bác mới đi xuống bác hỏi Pháp Hòa chứ hồi nào giờ tôi nghe người ta niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vậy mà sao trong một cái quyển kinh ở nhà tôi có niệm là Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì Pháp Hòa mới nói chữ bản với chữ bổn nó giống nhau, nhưng mà người Bắc thì ta gọi là bản sư, không? Còn thông thường mình tụng là bổn sư, nhưng mà bản bổn nó giống nhau. Bản là bổn là gì? Bổn là mình đó. Thí dụ như là hoàng hậu mà xưng với các vị chư thần nói bản cung hay là bổn cung, phải không? Chữ bổn là mình tự mình xưng, tự là tự, bổn là mình. Thì cái chữ bản sư hay là bổn sư giống nhau. Rồi bác mới hỏi câu thứ hai, cổ nói sao tôi nghe người ta nói á, là ta bà, không biết cái quyển kinh là cứ in lộn, không in là sa bà. Thì cái chữ sa bà đó nó âm từ cái chữ Saha. Saba của tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ đó, cũng có nghĩa chữ ta bà, cũng ta bà là gì? Ta bà chưa phải là nghĩa, mà ta bà cũng chỉ mới là chữ âm thôi. Âm từ cái chữ Ấn Độ, chữ gốc là Saba. Mình âm là ta bà, người Bắc âm là Saba. Hay ta bà cũng được, hay sa bà cũng được, đó là chữ âm thôi. Mà mình đã học rất nhiều lần chữ ta bà nghĩa là gì nè. Ai nhớ không? Đúng rồi. Ở ta bà mà không hiểu được chữ ta bà là khổ đó nha. Tại sao vậy? Tại vì chữ ta bà nghĩa là kham nhẫn. Cõi này là mình phải kham nhẫn, phải chịu đựng. Chịu đựng cái gì? Chịu đựng những cái khó khăn, những cái phiền lụy, những cái khổ, những cái hơn thua, thị phi, tốt xấu, đủ thứ hết. Mà có đúng vậy không? Có ngày nào mình yên không? Không chuyện này cũng chuyện kia, không chuyện kia cũng chuyện nọ. Cõi đó là cõi ta bà mà. Mà Đức Phật gọi cõi này là cõi gì? Trong Kinh Di Đà gọi cõi có mấy cái thứ trượt? Ngũ trượt. Trượt là dơ. Cõi này là cõi dơ, mà dơ phải dơ một thứ, dơ tới năm thứ. gọi là ngũ trược ác thế, đời ác năm trược, năm thứ dơ, kiến trược, kiếp trược. Kiếp trược là đời sống đã dơ rồi, chưa đủ, con người lại có những cái thấy nhìn nó lệch lạc và trược. Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, năm thứ dơ, Phật gọi là ngũ trược. Rồi cõi này gọi Phật gọi là cõi kham nhẫn. Mình ở đây là mình phải kham nhẫn đó. Nội cái chuyện mà đau bệnh thôi là cũng mệt rồi đó. Thí dụ như quý vị biết là ngay đêm giao thừa chỉ còn có mấy tiếng nữa là mình giao thừa rồi, thì Pháp Hòa có một cái gia đình lên mời đám tang. Rồi cái ngày hôm qua chiều trưa thì cũng có một gia đình là phone lên báo mẹ mới mất, cái là Pháp Hòa phải chạy lên trên nhà thương để hộ niệm xong rồi mới bàn cái công việc đám tang. Coi như là bắt đầu thứ ba tuần sau này là đám tang dài cho đến thứ bảy luôn. Rồi đem giao thừa vừa xong một cái, giao thừa vừa bớt khách rồi, cái là Pháp Hòa giao ai làm gì làm, Pháp Hòa chạy vô nhà thương thăm bệnh. Và nếu như mà ngoài đời người ta cử không? Cử lắm à. Mà thầy chùa là chả cử gì hết. Tại sao? Tại vì nếu mà cử thì sao? Nếu mà cử thì người ta phiền, phải không? Mình không có cử gì hết. Giờ mình đã nguyện rồi, chỗ nào chúng sanh cần mình đến mà, phải không? Chứ đâu có lựa một ngầm gì đâu. Mà quý vị biết ngày hôm nay Pháp Hòa còn hứa đi thăm hai cái người bệnh trong nhà thương nữa mà không có đủ giờ để đi. Rồi hồi chiều này có một vị cũng bệnh rồi lên đây để nhờ cầu nguyện bệnh, mà không biết bệnh gì thì thấy rầu rĩ. Thì mình thiệt sự mình cũng đâu có biết chữa bệnh, nhưng mà mình chỉ khuyên. Có một anh đó, ảnh người Đài Loan, ảnh đang đi làm rất là bình thường, cưới vợ ở bên Tàu chưa có qua. Thì tự nhiên mấy tuần lễ nay là trong người ảnh nó phát sinh một cái thứ sợ hãi. Ảnh sợ mất chớp nè, ảnh sợ mất của, ảnh sợ mất tiền, ảnh sợ mất nhà, ảnh sợ mất cha, mất mẹ. Tự nhiên không biết ở đâu một lô sợ nó nhào ra, nó xâm chiếm con người của anh. Và bây giờ anh không có còn đủ lý trí anh làm gì hết. Mà anh làm một cái nghề rất là hay đó, là anh đi làm ở trong mấy cái clinic, cái trạm xá để mà chữa về gân cốt. Thì đâu phải là người dở. Vậy mà tự nhiên không biết làm sao ảnh rất là sợ hãi. Thì hồi chiều này ảnh lên, Pháp Hòa đang ngồi ảnh lại, ảnh nói là ảnh xin nói chuyện. Thì Pháp Hòa hỏi là người khi nào nói chuyện, hỏi anh có biết tôi không. Ảnh nói tôi có gặp thầy Quang một lần. Hỏi gặp ở đâu? Gặp ở đám tang. Gặp ở đám tang, thầy đi đám tang má của bạn tôi gặp. Rồi tôi biết thầy ở đây mà bây giờ tôi không biết ai để tôi có thể tôi nói chuyện được. Rồi tôi lên tôi nói chuyện với thầy. Thì bây giờ Pháp Hòa đâu có biết cách nào để giúp cho ảnh tạm thời đâu. Thì bây giờ mình phải mang ảnh ra bàn Phật. Pháp Hòa mới nói với ảnh là đừng có lo. Bây giờ tôi đọc tên của anh rồi tôi gửi anh cho Phật. Anh đừng có lo gì nữa hết á, bây giờ anh để Phật lo hết cho anh đi. Xong rồi Pháp Hòa mới lấy cái tượng Phật nhỏ nhỏ, thứ mình lì xì hồi Tết đó. Thì cũng trì chú rồi chú nguyện rồi cho anh, xong rồi đeo vô và nói giờ đó nghe, anh có Phật anh đeo rồi, và tôi đã giao Phật cho anh rồi đó. Giờ anh cứ sống, anh cứ ăn, cứ mặc, cứ đi làm, cứ sống bình thường như mọi ngày thôi. Đừng có lo gì hết á. Rồi mới nói với anh là thôi anh ngồi đây đi, anh ngồi anh nhìn Phật cho tâm anh lắng xuống một hồi đi. Thì tự nhiên lâu lâu con người mình nó cũng vậy, nó tự nhiên cái nó đang sống bình thường vậy nó cũng nổi lên cái lo. Tại vì cái lo là một cái hạt giống nó có sẵn ở trong con người của mình. Mà người nào mà có cái tánh hay lo đó thì đụng chuyện thì nó lại lo hơn. Còn người nào mà chưa có thì cũng lo, nhưng mà lo theo kiểu khác. Mà đa số con người mình sống là hay lo. Mà quý hồi xưa ca dao Việt Nam có câu Sao? Lo 7 rồi lại lo 3 hả? Lo cao trổ muộn, lo già hết duyên. Thật ra mình lo nhiều thứ lắm. Cho nên mình là Đức Phật gọi cõi này là cõi Ta Bà. Thì mình trở lại, khi mà mình phát tâm mình tu á, trong kinh Hồng Danh Sám Hối hướng dẫn mình á, khi mình phát tâm tu không phải là mình phát tâm để mà cầu những cái nhỏ nhặt, mà chúng ta phải phát cái tâm và chúng ta phải hướng cái tâm mình, hướng cái con đường tu của mình đến cái chỗ gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, có nghĩa là thành Phật. Cũng giống như mình đi chùa vậy đó. Mình đi chùa đó là mình phải phát một cái tâm cao tột, là mình chùa để mình tu tập và giải thoát. Mới đầu mình đi chùa, cái tâm mình nó không có vướng bận chuyện danh, chuyện lợi, chuyện hơn, chuyện thua gì hết, đúng không? Không có một cái gì hết. Nhưng mà khi mình đi vô rồi đó, trong cái vô tình mình bị vướng hồi nào mình không hay, vướng cái này, vướng cái kia, rồi cái bắt đầu mình bị những cái đó nó cột mình lại, cho nên mình không có giải thoát được. Mình càng đi chùa hay là mình càng nghe giảng, mình càng tu học thì mình lại càng bị vướng mắc, mình càng bị phiền muộn, là tại vì mình không có giữ được cái tâm bồ đề của mình. Cái tâm bồ đề là gì? Tâm bồ đề là cái tâm sáng suốt, cái tâm từ bi trí tuệ rộng lớn. Cái ngày đầu tiên mình phát tâm, mình đến chùa mình tu học đó, cái ngày đó là ngày mình có được tâm bồ đề. Mà nếu mình không biết nuôi dưỡng cái tâm bồ đề đó đó, thì cái tâm bồ đề đó nó bị lui sụp. Và nó rất dễ bị lui sụp nếu mà bị những cái phong ba bên ngoài nó đến đó, thì mình bị nó đẩy lùi mình không có tiến. Cho nên ở trong cái thời công vuông sáng của một ngôi chùa cho hàng Phật tử đệ tử Phật á, buổi sáng công phu là phải phát nguyện. Quý vị nhớ không? Phát nguyện làm sao? Như là bài tựa Lăng Nghiêm, tương thử thâm tâm phụng trần sát gì đó, ngũ trược ác thế thể tiến nhập đó, tức là con nguyện đời ác năm trược con xin đi vào trước. Mình nguyện vậy đó. Cho nên buổi sáng á, cũng nguyện như vậy, rồi buổi chiều là dựa theo hồng danh buổi sáng này cũng phát nguyện. Và mỗi một thời tụng kinh của mình đó, thì chúng ta thường hay đọc cái bài chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Mà bốn câu này bây giờ đã được dịch ra tiếng Việt đó: pháp môn xin nguyện học, ơn nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng đến. Quý vị nhớ bài đó không? Vậy thì mình thấy không, cái nguyện nó rất là lớn, cái nguyện nó rất là cần. Mình tu mình không có phát nguyện á là mình tu dở. Tại vì phải có phát nguyện rồi mình phải bám chặt cái nguyện đó để mình đi lên. Giống như là mình leo núi á, quý vị nhớ khi mà leo núi á, là mình thường thường mấy người leo núi họ có cái cây móc giống như cái bàn tay vậy nè, và khi mà họ dùng cái cây móc nó lên cái chỗ nào á là họ phải bảo đảm rằng cái cây móc nó đã bám vào cái khung gạch ở trên để mà họ đi leo cái cây đó lên trên núi, họ nương vào cái sợi dây bám đó mà họ đi lên núi. Thì mình cũng phải vậy. Ví dụ ai mà chưa có ăn chay thì phải phát nguyện ăn chay, phát nguyện một tháng một ngày, rồi từ từ mới tăng lên, nhưng mà phải phát nguyện. Còn nếu mình tu mình không có phát nguyện á, thì mình không có tinh tấn, mình sẽ bị cái giải đại. Nói sao biết không? Thôi tôi không dám nguyện đâu, nguyện tội ăn được ngày nào hay ngày đó. Thì nghĩa là có thể năm không có ngày nào hết, tại vì đâu có nguyện. Cho nên phải nguyện, tôi nguyện ăn một tháng một ngày thì nhất định phải ăn. Rồi thí dụ như mình lỡ mình quên, không có tội lỗi gì hết, mình quên chứ đâu phải mình cố tình. Có nhiều vị ăn rồi cái quên, cái bị chuyện gì cái nói trời, thấy không? Tháng rồi quên ăn chay Phật quở. Họ quở làm sao? Xui bị xe đụng. Phật đâu có quở làm mấy chuyện đó. Cho nên mình, cái người mình có quên thì cũng chẳng sao, mình nếu mình nhớ thì mình bắt đầu mình trở lại, chứ không có gì hết trơn á. Phải không? Và mình cũng đừng có đổ cho, đổ thừa Phật là bữa nào mình quên làm chuyện gì cái Phật quở, Phật cho mình bệnh, hay là Phật này Phật kia tội Phật. Mình nói quan nói ước Phật cũng chẳng trả lời, phải không? Nhưng mà mình nói riết người ta không dám tu. Ta nói thôi cái bà đó, bảo hay cái ông đó không nguyện được, cái ông làm được cái chuyện đó, thấy không? Giờ ông đau rồi lê hoài, phải không? Mình đừng có quảng cáo kiểu đó tội. Nhưng phải có nguyện. Mỗi sáng mình cũng nguyện vậy, rồi chiều công phu mình nguyện vậy, và mỗi thời kinh kết thúc mình cũng nguyện bằng bốn cái lời đó: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Cho nên mỗi ngày mình đều có phát nguyện đó. Rồi quý vị nhớ, quý vị tụng không? Mỗi khi mình tụng kinh đó, lại đấng tam giới tôn quy mạng mười phương Phật, nhớ không? Nay con phát nguyện rộng thọ trì kinh gì đó đó, không? Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có người thấy nghe đều phát tâm bồ đề, khi mãn báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Có đó có phải nguyện không? Nguyện chứ gì nữa. Rồi nguyện sao nữa? Pháp Phật cao siêu màu nhiệm, cơ duyên nay được thọ trì, xin nguyện đi vào biển tuệ, tinh thông giáo nghĩa quyền vi. Ngáo. Cho nên mỗi một hàng ngày người Phật tử đã dính chặt với những cái điều nguyện của mình. Nội cái chuyện mình dâng cái hương lên thôi, mình phải nói xong: nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phượng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi tam bảo, nguyện trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành. Cho mình nguyện, mình bước vô là mình đã phát nguyện rồi. Rồi vậy nữa: trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Quy Phật cũng phát nguyện, đảnh lễ chư Phật. Cho nên cái chuyện tu hành của mình là từ sáng tới chiều là nguyện. Cho nên mỗi ngày mình làm gì, mình gặp những cái gì mà nó đau khổ, nó phiền lụy, là mình nói là do cái nguyện của mình. Có thể là mình nguyện sao phải không? Đời ác năm trượt sinh vào trước, thành thử giờ cuộc đời của mình á, ba chìm bảy nổi, hết nạn ấy tới nạn kia. Nhiều khi mình càng cái nguyện mình càng cao dày thì những cái sơn lam chướng khí nó càng nhiều. Cho nên mỗi một năm á, mình đón Tết á, theo thế gian là người ta vui mừng, người ta ăn Tết một năm. Nhưng mà theo người, theo Phật, người tu theo Phật á, mình là đệ tử Phật á, mình không có ăn Tết suông như vậy. Mình không có ăn Tết suông như vậy. Mà mỗi một năm mà trôi qua đó, mình đón thêm một tuổi đời đó, thì mình phải tự thấy mình đã, cái tuổi đời nó chồng chất. Có phải vậy không? Tuổi đời chồng chất. Và cái sự việc của một năm qua mình đã trải rất là nhiều. Mình phải mừng là mình đã vượt qua những cái chông gai của những ngày tháng trước. Rồi mình phải nhìn lại những cái ưu, những cái khuyết của năm qua. Đệ tử Phật ăn Tết là như vậy đó, chứ không phải ăn Tết suông đâu. Pháp Hòa nhớ hồi đó có một cái bài thơ, Pháp Hòa nhớ được bốn câu: xuân đến rồi xuân lại đi, hỏi người sự nghiệp những chi chi, một năm là mấy thiều quan nhĩ, mãi với xuân suông có ích gì. Mà đa số là mình ăn, mình mãi với xuân suông đó. Suông tức là xuân đuột, nghĩa là Tết đến rồi trang trí nhà cửa, rồi mua bánh mua quà rồi tặng, xong rồi chúc mừng năm mới rồi vậy đó, rồi là hết. Nấu cho nhiều, ăn cho ba bữa giờ là xong, kêu là xuân suông. Mãi với xuân suông có ích gì? Người đệ tử Phật không ăn Tết như vậy. Cái hôm mà sáng mùng 1 đó, thường thường Pháp Hòa hay thức sớm khi mà chưa có ai hết. thì Pháp Hòa muốn thắp cái hương đầu tiên cho Phật. Và năm nay cũng vậy. Mặc dù sau giao thừa thì Pháp Hòa đi thăm bệnh, rồi về tới cũng 2-3 giờ gì đó, rồi thì dọn dẹp chút xíu, rồi cái thì đi nghỉ, thì Pháp Hòa cũng thức sớm ngày hôm đó. Rồi Pháp Hòa lên, Pháp Hòa thắp hương cho Phật. Và khi mà mình thắp hương như vậy đó, thì mình nhìn Đức Thế Tôn một cách rất là tha thiết. Và mình biết rằng, mình nói bạch Đức Thế Tôn, bây giờ con đã thêm 1 tuổi, có nghĩa là Tết này là con 35 tuổi. Và con biết rằng trong năm qua đó con phải trải qua rất là nhiều những cái khó khăn. Và con cũng biết rằng ít nhiều con cũng có một chút tiến bộ. Nhưng mà con cũng biết rằng có những lúc con bị lui sụp. Và con nguyện rằng năm nay con cố gắng hơn nữa. Và năm nào cũng như vậy. Nhưng mà không phải mình nguyện sẽ chơi vậy. Để mình nguyện để làm gì? Để khi mà nó có cái gì nó đến với mình đó, thì mình nhớ cái ngày đầu năm mình đã nói cái gì với Phật. Ngày hôm qua Pháp Hòa có giảng cho người Tây Phương đó, thì Pháp Hòa cũng có nói tới cái chỗ này. Nhưng mà mình nói cách, mình nói cái khác. Pháp Hòa mới nói với họ, có những lúc quý vị có rất nhiều chuyện quý vị muốn nói mà không có người để nói đó. Và quý vị chỉ cần tìm thời gian, quý vị nhìn Đức Phật. Và trong cái khoảnh khắc ngồi như vậy 10 phút nửa tiếng, ta tự nhiên hình như mình đã trút đi rất nhiều. Ai chưa làm điều đó thử làm đi rồi sẽ biết. Rồi cho nên đó là mình phải phát nguyện như vậy. Và mình không có ăn Tết suông. Mỗi một năm đó là mình phải nhìn lại. Một năm đi qua nhìn lại. Và mình phải biết rằng mỗi một năm qua là mình đã già thêm 1 tuổi. Và nếu mà mình cứ dậm chân một chỗ thì nó uổng lắm. Rất là tiếc. Tại vì cái vô thường nó có thể nó ập đến mình. Và quý vị thấy không? Nó đâu có chừa 1 hay 30. Thế gian mình có thể cử không? Không đi tới nhà người ta ngày 1, muốn đi thăm ai đi 2. Mình có rất nhiều những cái phong tục để mình cử. Nhưng mà những cái bất trắc nó có thể xảy đến với mình. Thì khi mà cái phương pháp và hồng danh sám hối mà hướng dẫn cho mình đi cái phát cái nguyện như vậy đó, thì giúp ích cho mình rất là nhiều. Tại vì sám hối là gì? Sám hối có nghĩa là mình muốn quyết tâm mình làm mới con người mình trở lại. Sám hối là vậy đó. Sám hối có nghĩa là mình quyết tâm mình muốn làm mới trở lại. Mà muốn làm mới đâu phải dễ. Muốn làm mới không phải dễ đâu. Thường thường quý vị thấy không? Thà là cắt vải mới, may bộ đồ mới, sướng hơn là may hư rồi tháo ra sửa lại. Có phải vậy không? Cực hơn rất là nhiều. Mà muốn sửa cái áo cho nó ngon lành đó, thì phải sao? Phải dày công lắm. Phải để tâm dữ lắm. Tại vì mình phải có một cái cây rất nhỏ để mà mình đưa cái cây đó, dao đó vô, để mình cắt từng sợi chỉ mà đã may rồi. Làm sao mà nó đừng có rách, đừng sao đừng có hư mà mở ra trở lại. Cho nên cái người thợ may á, mà thà là ta may cái mới chứ người ta không có muốn sửa. Tại sửa rất là cực. Thì muốn sửa thì phải chịu khó. Cũng như vậy, con người mình nó đã bị những cái phiền muộn lâu ngày nó bao phủ, và mình muốn làm mới thì mình phải chịu khó. Phải phát nguyện. Và Pháp Hòa cứ nhớ hoài cái hình ảnh đó. Cái cây mà nó càng cao thì gió đưa nó càng phất phơi, và nó có cơ hội nó gãy rất dễ dàng. Mình cũng vậy. Cái người mà họ sống ở ngoài xã hội mà cái danh, cái lợi, cái địa vị, cái chức phận họ càng nhiều á thì càng mệt. Còn mà không ai biết mình hết khỏe. Cho nên thường thường các thầy đã hay xưng là bậc tăng. Thầy tu nghèo. Mình bây giờ hình như bằng không nổi không. Thì sau khi mà mình đã phát cái nguyện như vậy rồi đó, thì thường thường á, là chúng ta hay xưng danh hiệu của 10 cái hiệu của một Đức Phật. 10 hiệu đó là gì? Ai nhớ không? Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật. 10 hiệu. Mình ai mà đầy đủ 10 hiệu đó thì được gọi là Thế Tôn. Thế Tôn là thế gian tôn thờ. Thường thường á, tất cả những vị Phật đều có đầy đủ 10 cái hiệu này hết á. Phật nào cũng đầy đủ 10 hiệu. Cho nên trước khi mình đảnh lễ Phật thì mình lại ca ngợi 10 cái hạnh đức của một vị Phật. Một vị Phật là phải có bản chất của Như Lai. Như Lai là gì? Như Lai là cái người tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên. Hay nói một cách khác, Như Lai là người nói sao làm vậy, làm sao nói vậy thì gọi là Như Lai. Một vị Phật phải có bản chất của một cái đức, của bản chất của Như Lai. Còn nếu mà thiếu chất Như Lai thì chưa phải gọi là Phật. Và Phật là phải có cái chất liệu của Như Lai. Phật là một người có khả năng ứng cúng. Ứng cúng tức là mình có thể, cái người mà đáng được cúng dường. Chánh biến tri là phải có một cái biết rất là thông suốt, biết rất rõ, biết rất là thông suốt, cùng khắp mà thông suốt. Minh hạnh túc, minh đó là nói đến cái tam minh, rồi hạnh là gì? Hạnh là cái việc làm, hay nói một cách khác là cái trí tuệ và cái việc làm, hay là phước đức phải đầy đủ. Rồi phải biết, phải có cái thế gian giải, rồi những cái biết của thế gian, giải được những cái điều khúc mắc khó khăn của thế gian. Phật là vị thầy không ai trên, là vô thượng sĩ, có khả năng điều phục, gọi là điều ngự trượng phu. Là thầy của trời người thì gọi là thiên nhân sư. Là Phật là người giác ngộ. Đức Phật nào cũng phải đầy đủ 10 hiệu này hết. Phật Di Đà, Phật Di Lặc, Phật Dược Sư, Phật Thích Ca, bất cứ tất cả những vị Phật vân vân phải đầy đủ 10 hiệu này. Vậy cho nên trước khi mình đảnh lễ các vị Phật á, thì mình liền xưng danh hiệu, xưng cái 10 cái đức hạnh của một vị Phật. Cái này mình đã nói mấy lần ở trong những cái bài học khác. Ở đây mình không có nói nhiều nữa, mình chỉ nói sơ thôi, để rồi cho mình hiểu được 10 cái chữ đó: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật. Ai mà đầy đủ 10 cái đó thì được gọi là Thế Tôn. Thế Tôn là thế gian tôn thờ. Cho nên thí dụ mà người ta có gặp Đức Phật á, mà người ta nói dạ bạch Đức Thế Tôn, thì mình cũng biết là để chỉ cho một Đức Phật. Bây giờ người ta nói dạ bạch Đức Thế Gian Giải, mình cũng biết là để chỉ cho Phật. Rồi người ta nói dạ bạch Đức Ứng Cúng, mình biết là cũng đang nói chuyện với Phật. Dạ bạch Đức Điều Ngự Trượng Phu, mình biết cũng là đang nói cho Phật. Rồi sau khi mà mình đảnh lễ, mình đọc 10 hiệu của vị đó rồi, mình lại một lại 10 hiệu của một Đức Phật. Rồi sau đó mình lại nè. Thường thường trong cái nghi thức sám hối, trước khi ta lễ Phật, ta đều đọc 10 cái hiệu này hết không? Tại vì trước khi nói tên của Phật thì ta nói gì? Người ta nói lên 10 cái đức hạnh. vị này là ai, bây giờ trong cái hồng danh bửu sám vị đầu tiên là gì? Nam mô Phổ Quang Phật. Ánh sáng này là ánh sáng gì? Ánh sáng trí tuệ. Mà nếu mà cái người mà có tu, mà có trí tuệ, có sự tu tập đó, thì tự thân người đó cũng tỏ được cái ánh sáng của tự thân. Cho có nhiều người mình nhìn đó, mình thấy mình gần gũi họ, mình có cảm giác bình an. Có nhiều người mà tới gần mình thấy sao phiền muộn quá, tại vì họ nói chuyện đâu đâu không à. Và có nhiều người mình tới gần mình học hỏi được rất nhiều. Tại sao vậy? Vì cái vị đó hằng ngày có huân tập cái ánh sáng, cho nên từ thân người đó tỏ ra, tỏ cái ánh sáng. Và khi mình tới gần, dù nói chuyện chơi chơi thôi mà vẫn học hỏi được. Nhiều khi nhiều người ta hay lắm, ta nói chơi mà những câu nói ta rất thâm thúy. Thành tử ra có nhiều khi cái người mà họ họ giỏi, họ có cái sự cái nội tâm sâu sắc á, là họ nói chơi mà mình vẫn học được những câu nói chơi của người ta. Và khi mình gần gũi, mình nói chuyện một hai câu, tự nhiên mình cũng học hỏi được nhiều. Còn có nhiều người mình gần cả ngày mà mình phiền chứ giận chứ tức chứ tối, chứ mình không có được cái gì hết. Cho hồi xưa Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú một câu, nghĩa là thà là ở một mình chứ không làm bạn với người gọi là người sao, hoặc gọi là kẻ ngu. Và chữ ngu ở đây là Pháp Hòa xin nói lại là đừng có hiểu theo cái tiếng Việt của mình là mình sỉ vả người khác là ngu là đần nha, không. Chữ ngu trong chữ Hán Việt rất đơn giản là người không có sáng suốt và không có khả năng hướng dẫn, vậy thôi. Còn tiếng Việt mình á, cái chữ ngu theo nghĩa của chữ Việt mình là nặng. Quý vị hiểu ý không? Còn cái chữ ngu trong trong cái từ Hán Việt á, nó đơn giản như vậy, nó nhẹ lắm. Giống như cái chữ ác. Cái chữ ác mà theo tiếng Việt mình á là sao? Nặng lắm. Phải không? Nhưng mà trong cái chữ Hán Việt á, thì chữ ác có nghĩa là những cái điều không lành thì gọi là ác. Cho nên trong cái bài tụng á, đệ tử vốn tạo các ác nghiệp. Tại vì ác với thiện thôi, thiện là tốt, ác là xấu. Nhưng mà tại vì mình hay hiểu theo cái tiếng Việt mình nói, mình mắng ai mà ác á, thì có nghĩa là người đó là dữ dằn lắm, mình nó mắng là gọi là ác. Chứ còn thiệt sự ra cái chữ ác có nghĩa là xấu. Thì mình dịch á, mình dịch cái bài đó là con xưa vốn tạo các nghiệp xấu. Phải không? Đệ tử vãng tích sở tạo chứ ác nghiệp. Vãng tích sở tạo chứ ác nghiệp, thì mình dịch tới tiếng Việt là con xưa đã tạo các nghiệp xấu. Bởi vì vô thị tham sân si. Vãng tích sở tạo chứ ác nghiệp, giai do vô thị tham sân si. Cho nên mình, một vị mà người ta có được cái ánh sáng rộng thì mình ta gần, mình gần được gọi là Phổ Quang Phật. Rồi cái hiệu Phật thứ hai là Nam Mô Phổ Minh Phật. Minh là gì? Minh là cái sự sáng suốt. Hồi nãy ở trên đó là khen cái hóa thân, còn ở đây là khen cái báo thân. Hóa báo thân là gì? Báo thân là cái thân hiện thời bây giờ là Phổ Minh. Tại vì ba vị Phật đầu là Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật và Nam Mô Phổ Tịnh Phật. Ba vị đầu. Vị thứ nhất là tượng trưng cho hóa thân, vị thứ hai là tượng trưng cho báo thân, vị thứ ba là pháp thân. Tại vì thường thường trong Đạo Phật có nói tới ba thân. Mỗi người mình ai cũng có ba thân hết. Cái thân hiện mình đang có là báo thân nè. Cái thân hiện mình đang có là báo thân nè. Hiểu ý không? Báo thân. Nhờ bên cạnh cái báo thân đó đó, mình có một cái thân sáng suốt, nghĩa là không hề xê dịch, đó là pháp thân. Và mình cũng có một cái hóa thân. Hóa thân là gì? Là mình có thể biến hóa tùy duyên mà mình sống, rất là linh động. Và ai cũng có đủ ba thân đó hết. Bây giờ mà bà nói ví dụ nha, Bây giờ Pháp Hòa hiện thời cái thân này là thân báo thân nè. Rồi bây giờ thí dụ như ai cần Pháp Hòa đi đến để mà cầu tụng kinh cầu an, mình nói ví dụ vậy đi, thì Pháp Hòa lại hiện thân đến cái chỗ đó để mà làm một vị thầy tụng kinh cầu an cho người ta. Thì đó là gì? Đó là hóa thân. Nhưng mà đến đó đó, mình là thầy tụng kinh, là hóa thân thầy đám, thì nói rõ rõ là thầy đám. Nhưng mà mình phải biết rằng dù gì đi nữa thì mình cũng là khách, mình không có làm chủ nhà đó nữa. Bất quá là mình làm chủ lễ thôi chứ không phải chủ nhà. Mình phải biết cái vị trí của mình chứ. Mình đem cái báo thân mình đến rồi mình hóa thân ở đó. Nhưng mà nhớ nha, không phải là người ta muốn kêu mình làm gì mình làm. Không phải người ta cúng cái bao thơ 50, 70, 100 gì rồi má lỡ lấy tiền rồi con rồi tụng tao kêu gì cũng là làm không được. Mình phải có cái pháp thân của mình. Quý hiểu ý không? Như vậy thì mỗi ngày mình sống, mình có sống với ba thân này không? Có. Mình đi đâu mình cũng mang ba thân này theo hết. Nhưng mà nếu mình sống được với ba thân như vậy thì mình là Như Lai, tùy duyên nhưng mà bất biến. Ngày hôm qua có anh em Phật tử 20 mấy tuổi, hai vợ chồng lên ngồi nói chuyện, thì em mới lượm được cái câu ở trong cái bao lì xì ấy. Em bắt được câu, em ra em hỏi. Thì ngồi nói chuyện một hồi thì Pháp Hòa mới nói á, thầy nói ví dụ ha, cũng liên quan tới cái đề tài này. Bây giờ mình ở nước ngoài, mấy em đây là thầy gọi là lớn nước ngoài hết. Mình tiếp xúc được với cái văn hóa Tây phương. Nhưng mà mình tùy duyên mình sống cái gì, nhưng mà bất biến là mình không bao giờ mình quên mình là người Việt. Và mình không quên mình là người Việt đó là gì? Là bất biến. Và mình có thể sống một cách rất hài hòa với người Tây phương, với cái văn hóa Tây phương, là mình tùy duyên. Tùy duyên và bất biến. Bất biến nhưng mà lại tùy duyên. Bây giờ quý vị hiểu rõ hai chữ Như Lai thêm chút nữa không? Như Lai là vậy đó. Và ba vị Phật đầu của một cái thời hồng danh là Phổ Quang Phật, Phổ Minh Phật, Phổ Tịnh Phật, đó là nói tới ba cái thân đó. Phổ là gì? Phổ là rộng, rộng cùng khắp ra. Mình có thể biến hóa rất là linh động, nhưng mà bất biến. Và khi mình sống được, mình có sống được với cái pháp thân đó rồi đó, thì mình ngồi đâu mình cũng an vui hết. Mình làm gì mình cũng thấy hạnh phúc. Chứ mình đừng có nói tôi dày mà bắt tôi xuống rửa chén à, tôi dày mà kêu tôi đi quét nhà à, tôi vầy mà bắt tôi đi khiêng cây à. Vậy chứ ai mới khiêng? Chuyện gì cũng phải làm. Hồi xưa có một cái vị đấy vô tu, không phải trước khi thì xấu xí lắm, buồn lắm. Nói trời ơi, Phật ơi là Phật, trời ơi là trời, sanh con chi ra mà cho con cái thân tướng xấu xí như vậy, khổ quá không ai thèm. Thôi về con đi tu cho rồi. À, cái thầy Phật thấy thương tình, Phật búng cái cho thành người đẹp vô chùa tu. Vô chùa tu cái thì phải quét dọn, phải này kia nọ. Cái nói trời ơi trời, con tưởng vô chùa tu rồi chỉ có gõ mỏ tụng kinh, tới giờ len ken xuống ăn rồi tu tiếp. Phật thấy vậy thôi, Phật cũng thương tình, không có cho làm gì hết. Cứ ngồi tu riết thời gian rồi cũng chán. À, rồi cái cuối cùng cái nói trời ơi, con nghĩ tới cái cảnh mà con thấy người ta cha mẹ chết, có con bưng lư hương, còn kiểu của con vô chùa sống kiểu này, không biết nữa ai bưng lư hương. Rồi, cái là ngồi sao không có yên, muốn đủ thứ hết và không bao giờ sống được với cái pháp thân đó. Giống như có một anh chàng, xin lỗi, mặt trời, nói rằng mặt trời lớn nhất phải không? Nhưng mặt trời cũng chưa lớn đâu, tại vì mặt trời còn có thể bị mây che. Có một cái anh đó, anh đi đốn củi, Ảnh mới nói rằng ở đời này ước gì mình được làm ông trời, ông trời là sướng nhất. Thì ảnh được biến thành ông mặt trời. Mặt trời là lớn nhất mà, ảnh biến thành mặt trời. Thì ảnh bị mây che. Cái nói như vậy là mây lớn hơn mặt trời, tại vì mây có thể che được mặt trời. Ảnh ước gì ảnh được làm mây. Cái ảnh được tội nguyện ảnh làm mây. À ảnh làm mây, cái gió đó nó thổi mây tan. Cái nói ước gì mình được làm gió. À rồi xong rồi cái ảnh được làm gió, mà ảnh thổi cái gì cũng tan hết, mà ảnh thổi núi nó không bay, nó không gì hết. Thì ảnh mới biết làm sao, ước gì mình được làm núi, tại vì núi là làm sao, là vững và vững chãi nhất. Cái ảnh được làm núi. Thì có một cái anh ở trong cái xóm đó, ảnh làm cái nghề đập đá, thì ảnh phải leo núi anh đập. À như vậy thì mới rốt cuộc mới biết ai lớn. Cái anh mà đập đá lớn nhất. Mà hồi trước ảnh làm nghề đó đó. Ảnh làm cái nghề đó đó, ảnh làm cái nghề đập đá đó. Nhưng mà ảnh khổ, ảnh than, ảnh ước được làm ông trời, ảnh ước được làm mây, làm gió, làm núi. Nhưng mà rốt cuộc ảnh mới phát giác ra là làm cái gì đi nữa cũng thua cái anh gì, cái anh đập đó, anh đập đá đó. Đó, mình đó, mình đang là cái anh đập đá, mình đâu có chịu đâu. Đó, mình thấy là mình là cu ly thôi. Nhưng mà nhiều khi cu ly cũng sướng rồi nha. Đi làm 8 tiếng về cái ngủ thẳng cẳng không. Còn làm mà cu chủ không? Không phải cu ly mà cu chủ đó, mệt lắm. Về rồi phải bóp đầu xoa trán thôi, tính lời tính lỗ nữa. Rồi phải sao phải dò giá của bên kia bán nhiêu, người ta bao nhiêu percent off nữa. Rồi mình cũng phải đăng bản mình off theo để cho bán kịp với thị trường. Rồi phải sao, rồi phải kiểm bill nữa, coi bữa nay mấy người tính tiền của mình có ăn gian ăn lận gì của mình không, mệt lắm. Cho nên đó là mình hôm nay mình học ba danh hiệu của Phật thôi. Phổ Quang, Phổ Minh, Phổ Tịnh. Mà ba vị đầu là tượng trưng cho hóa thân. Vị thứ hai là tượng trưng cho báo thân. Vị thứ ba là tượng trưng cho pháp thân. Và trong tất cả chúng ta ai cũng đầy đủ ba cái thân đó. Và nãy giờ Pháp Hòa ví dụ cho quý vị thấy. Và mình đi đâu mình cũng có thể sống được với ba thân đó. Dù quý vị đến đây nè, quý vị mang cái báo thân đến đây ngồi đây, nhưng mà lại là hóa thân là Phật tử. Phải vậy không? À, rồi sống an vui, thảnh thơi là một người Phật tử. Về nhà cũng mang báo thân đó về nhà, nhưng mà hóa thân làm cha, làm mẹ, làm chủ nhà. Và khi trở về đó mình phải đóng trọn cái vai bổn phận làm cha làm mẹ mà không buồn, không rầu, không sầu, không trách gì hết. Đó là pháp thân. Ai cũng có cái pháp thân đó, và ai cũng có cái báo thân đó, và ai cũng có cái hóa thân đó. Cho nên trong kinh Phổ Môn nhớ không, nơi nào cần Quan Âm hiện đồng nam đồng nữ, Quan Âm liền hiện đồng nam đồng nữ mà vì đó nói pháp. Nhớ không? Người đáng dùng thân thanh văn duyên giác để được độ, Bồ Tát liền hiện thân thanh văn duyên giác để vì đó nói pháp. Cho nên đôi khi mình phải đóng đủ thứ vai hết. Quan Âm đó, hạnh nguyện Quan Âm đó. Đáp ứng được muôn nơi. Hạnh cứu khổ của Quan Âm đáp ứng được muôn nơi. Bởi vì sao? Vì chúng ta có được cái đại từ đại bi ở đây mình. Thì thôi hôm nay nhân cái buổi sinh hoạt đầu năm Mậu Tý, thì quý vị lẽ ra thì không có đi vào cái buổi nói chuyện tiếp về cái đề tài hồng danh bủ sám mà chúng ta đang nói chuyện. Nhưng mà rồi không có ai hỏi thì thôi mình học tiếp cái bài này. Và Pháp Hòa cũng xin cảm ơn đại chúng trong những ngày qua đã hết lòng về chùa để mà công quả cho những cái công việc Phật sự vào những ngày Tết được viên mãn một cách tốt đẹp. Thì đó là cái công đức vô lượng, xin Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho tất cả đại chúng cũng như gia đình luôn luôn được thân tâm an lạc, bồ đề tâm kiên cố, tinh tấn tu học, phước và huệ được tròn đủ. A Di Đà Phật. Rồi xin đại chúng mình hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện hồng Phật đạo vô